Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt Người yêu thứ nhất, một trong những sáng tác đầu tay của Goldman. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa, Thanh Hà giới thiệu cuốn sách Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga của nhà báo Regis Santé. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Bon tuần này đăng ảnh ông Vladimir Putin trong bộ đồ trận hiếm thấy với tựa kẻ siết cổ. L'Express có cuộc phỏng vấn độc quyền Vladislav Sokol, người đã tạo ra Putin. Courrier International chạy tích trang nhất quốc phòng châu Âu chuẩn bị ra sao. Le Nouvel Lof dành hồ sơ cho địa ốc.
Dùng chữ kẻ bóp cổ để chỉ ông chủ điện Kremlin, Le Bon chú ý đến chi tiết Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ 3 năm chiến tranh bất ngờ mặc đồ chelsea khi đến Kursk. Ông ta cho thấy vẫn tiếp tục cuộc chiến. Nếu Donald Trump thực sự muốn ngừng bắn thì phải nhượng bộ thêm nữa.
Kể từ 1/4 thế kỷ qua, các nhà lãnh đạo Nga vẫn ưa thích các xung đột. Năm 1999, cuộc chiến Chechnya giúp Putin lên ngôi. Năm 2008, khi hiến pháp buộc phải rời Kremlin, ông ta đổi vai với Medvedev, kiểm soát lại chính trường nhờ xâm lăng Georgia. Đến 2014, việc chiếm Crimea khiến uy tín Putin lên như diều. Năm 2022, Nga thất bại, không chiếm được Kiev. Nhưng xa lầy suốt thời gian qua, chỉ mới đây mới rửa được nỗi nhục cuộc. Vậy thì tại sao phải dừng lại? Tổng thống Nga không có lợi gì khi ngưng chiến. Ông ta đã phải trả một cái giá khổng lồ bằng máu của lính và rất nhiều vũ khí để chỉ tiến được vài cây số vuông ở Donbass năm 2024. Nước Nga vĩ đại phải bám lấy Trung Quốc để tránh né cấm vận. Giờ đây, Putin đang ở thế mạnh, hiểu rõ tâm lý Donald Trump. Dân Nga thì chán ngán chiến tranh nhưng bị đàn áp, không dám phản kháng. Tất cả thúc đẩy Putin phải dấn tới, nhất là khi nghe Trump lặp lại lời tuyên truyền dối trá của Nga, chẳng hạn như hàng ngàn quân nhân Ukraine bị bao vây ở Kursk, v.v. hay lúc kẻ thù Zelensky bị Gidevan sỉ nhục.
Putin có thời gian, còn Trump vội vã vì đã hứa kết thúc chiến tranh trong 24 giờ và quyền lực có thể bị giảm sút nếu Cộng hòa bị mất Thượng viện trong năm tới. Trump xòe ra tất cả các lá bài, còn Putin thì kín kẽ.
Chưa chi, nhà độc tài Kremlin đã đạt được hai điểm chính là Ukraine không được vào NATO, giữ lại Crimea và có thể cả Donbass. Ông ta được ngồi ngang hàng với đại cường Mỹ qua mặt các nước châu Âu và đang mơ đến việc chấm dứt trừng phạt. Trump thậm chí nói đến việc để Nga quay lại G7 hồi năm 2022 trong cuộc đàm phán ở Istanbul sau khi quân Nga kéo sang. Ukraine hầu như sắp thỏa thuận được với Nga về việc không gia nhập NATO nhưng từ chối trả giáp. 3 năm sau, các cuộc thảo luận không tiến thêm một mm nào. Nga phản đối quân đội châu Âu sang giữ gìn hòa bình để khi tấn công tiếp Ukraine không thể tự vệ. Thế nên, người yêu chuộng hòa bình Putin đã xuất hiện với bộ đồ trận. Le Nouvel Lof cho rằng Trump nhà thương lượng hung hăng nhưng muốn được coi là người kiến tạo hòa bình để giải quyết nhanh chóng một hồ sơ phức tạp như Ukraine đã ép uổng Kiev tối đa, chí súng vào Thái Dương, đòi khai thác mỏ, v.v. Trump buộc Ukraine chấp nhận ngưng bắn 30 ngày. Nhưng không thể tác động được lên Moscow, trong khi đó không ít người chỉ trích Zelensky là hiếu chiến, không muốn cái gọi là hòa bình trước những điều kiện không thể nào chấp nhận được. Tuần báo dẫn lại tuyên bố của Thượng nghị sĩ Claude Manuel đang được lan truyền rộng rãi, xin trích. Họ nói là muốn hòa bình, điều mà họ và Trump đều không nói ra. Hòa bình của họ là sự đầu hàng, là hòa bình của thất bại, là thay De Gaulle Zelensky bằng một Biden Ukraine liếm gót Putin.
The Economist phân tích về cái bẫy mà Putin giăng ra cho Trump. Cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng Vladimir Putin nắm phần chủ động. Donald Trump chẳng áp đặt được gì. Đây là một cái tát mà chỉ một người trơ trẽn mới mở miệng nói rằng đó là một chiến thắng.
Mối nguy hiểm thực sự vẫn còn ở phía trước. Putin vẽ ra cho Trump viễn cảnh rằng còn rất nhiều thứ đáng chá hơn là một xứ sở thảm hại như Ukraine. Nga có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông và xa hơn nữa, như thúc giục người bạn Iran từ bỏ trái bom nguyên tử, đầu tư Mỹ vào các công ty Nga hay khai thác khí đốt ở Bắc Cực có thể tiến triển nhanh chóng. Hãy hình dung Nga ra khỏi quan hệ đối tác không giới hạn với Trung Quốc, đại chiến thế giới lần thứ ba mà Trump vẫn lo có thể tránh khỏi, vân vân. Nhưng tất cả đều là ảo tưởng nhằm dẫn dụ Trump trao cho Putin những gì ông ta muốn về Ukraine để đổi lấy những lời hứa suông. Thực tế là Nga lệ thuộc vào Trung Quốc hơn bao giờ hết, sẽ không thể chia tay. Ảnh hưởng của Moscow lên Iran thì chỉ hạn chế. Kinh tế Nga nhỏ hơn cả nước Ý và chịu đựng sự thất thường của nhà độc tài, nên các cơ hội kinh doanh rất mong manh. Nếu theo đuổi ảo ảnh này, ông Trump giảm bớt áp lực mà phương Tây đã áp đặt lên Nga thì nước Mỹ sẽ thua cuộc. Điều đó sẽ tạo thêm rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu. Ukraine bị bất ổn, gây rủi ro cho toàn bộ châu Âu. Các liên minh và giá trị mà nước Mỹ đã bảo vệ trong nhiều thập niên sẽ bị suy yếu và bản thân nước Mỹ cũng yếu đi. Ông Trump có thể không quan tâm nhiều đến những điều này, nhưng chắc chắn ông sẽ lo bị coi là yếu đuối, giống như người tiền nhiệm Joe Biden khi Taliban tràn vào Afghanistan.
Cũng về Ukraine, Lvov tiết lộ nguồn gốc sự thù hận của Putin đối với Zelensky, người cựu diễn viên đã đắc cử Tổng thống Ukraine vào 8 tháng trước đó. Lần đầu tiên gặp Tổng thống Nga tại Paris cuối năm 2019 nhằm tái thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Donbass.
Tổng thống 41 tuổi lúc đó tràn đầy tin tưởng. Trước khi rời Kiev sang Paris, cựu thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, một người biết rất rõ Putin, đã đến thăm ông và cảnh báo, xin trích, thưa Tổng thống, xin ông đừng tin bất cứ một lời nào của tên khốn đó. Hôm 9 tháng 12, 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée. Các phóng viên ảnh đến gần, Zelensky đang lật xem hồ sơ. Putin nói giọng mệnh lệnh, quay sang phía họ đi. Người cựu diễn viên ngoan ngoãn làm theo, tưởng rằng khống chế được. Nhưng trong suốt 9 tiếng đồng hồ đàm phán, Zelensky vẫn vững vàng, nói Ukraine không bao giờ nhượng lại lãnh thổ của mình. Vị tổng thống trẻ thảo luận từng điểm một trong tài liệu mà Putin ngỡ là sẽ ép được. Nhà phân tích chính trị Vitaly Polnikov cho biết, Putin cực kỳ tức giận, hai bên không bắt tay nhau. Tại Kiev, Zelensky được hoan nghênh nhiệt liệt sau cuộc thử lửa đầu tiên. Putin căm ghét Tổng thống Ukraine từ lúc đó, còn Zelensky theo với thời gian mới mất dần ảo tưởng về nhà độc tài ở Kremlin. Sau vụ khẩu chiến ở Nhà Trắng, uy tín của Zelensky tăng vọt 10 điểm lên 68%, kể cả ở Lviv, cách tiền tuyến hơn 1.000 cây số, nơi ông từng bị Poroshenko đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019. Le Pen đến thăm thành phố này, người dân cho biết họ hãnh diện vì Zelensky. Một nhân viên ngành y nói, ở đây không ai còn mặc áo vest từ khi người Mỹ chỉ trích ông ấy về trang phục. Linh mục Roman Mentut, tuyên úy quân đội, từng làm hơn 500 lễ tang cho các quân nhân, khẳng định không thể hình dung được ai khác hơn là Zelensky để đương đầu với Putin. Ông nói, tôi bỏ phiếu cho Poroshenko vì nghi ngờ người nói tiếng Nga như Zelensky, nhưng giờ đây tôi chắc chắn rằng ông ấy là một người Ukraine thực thụ. Về tình hình chiến trường, Le Pen và The Economist đều lấy làm tiếc vì ưu thế cuộc của Ukraine đã bị mất đi. Người ta đặt dấu hỏi về sự trùng hợp Nga đã tập trung tấn công khi Mỹ đột ngột ngưng viện trợ quân sự cho Kiev.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu, L'Express bình luận, hồi kết một tình bạn luôn đáng buồn, nhất là khi bị phản bội. Hoa Kỳ quay lưng vào lúc châu Âu đang cần đến nhất.
Nhà địa chính trị Mỹ Jacob Hebron bình luận, không thể nào tin tưởng Hoa Kỳ 100% vì cũng như các nước khác luôn đặt lợi ích của mình lên trên. Tuy nhiên, đây là một sự thay đổi kiểu Frankenstein, một nước Mỹ thân Nga, thù địch và nguy hiểm. Tuần báo nhắc lại, Tổng thống George W. Bush tấn công Iraq, Barack Obama không nhúc nhích khi Putin chiếm Crimea và Al Assad giết chân bằng vũ khí hóa học, từ bỏ lằn ranh đỏ cho chính mình đặt ra, Obama bỏ rơi Tổng thống Pháp François Hollande vào phút chót, dù đôi bên đã chuẩn bị phối hợp hành động từ năm 2017 với Donald Trump, Mỹ và châu Âu càng rời xa hơn. Joe Biden quá thận trọng, chỉ giúp Ukraine nửa vời, không có hỏa tiễn tầm xa lẫn không quân yểm trợ. Kiev nhận được số vũ khí chỉ đủ để không thua mà thôi. Điều an ủi duy nhất là ba thập niên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cú sốc Trump đã buộc châu Âu phải tính đến sự an nguy của mình mà không có chú Sam. Về cuộc phỏng vấn độc quyền của Les Wet với Vladislav Surkot, cố vấn trong bóng tối của Vladimir Putin, tuần báo cho biết không phải muốn làm cái loa cho Kremlin, mà như dân biểu châu Âu Raphael Klutman đã nhận xét, nếu người châu Âu đọc Surkot thì đã chẳng tin tưởng Putin như trước đó.
Theo giáo sư Gary Bass tại Đại học Princeton, trên The Economist, việc Donald Trump không muốn lắng nghe lời khuyên của đồng minh là sự điên rồ trong đối ngoại.
Tác giả dẫn ra một số trường hợp cho thấy các nước đồng minh nay e chè không dám nói thẳng với Tổng thống Mỹ. Đến phòng bầu dục, Thủ tướng Ireland không muốn mạo hiểm để bị tấn công như Zelensky, né tránh những vấn đề nhạy cảm. Một loạt các nhà ngoại giao tự bịt miệng để tránh chọc giận ông Trump. Ngoại trưởng Anh David Lammy trước đây gọi ông Trump là bạo chúa, kẻ bệnh hoạn ghét phụ nữ, nay nói với BBC rằng những lời chỉ trích của ông đã xưa rồi. Kevin Rudd, đại sứ Úc tại Washington, cứu được chiếc ghế bằng cách xóa các bài đăng cũ trên mạng xã hội gọi ông Trump là tổng thống phá hoại nhất trong lịch sử, tên ngốc nhà quê. Khi đến thăm Nhà Trắng, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ca ngợi khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump, nhưng không thảo luận về chiến tranh Ukraine hoặc Gaza. Đó là hậu quả cách làm việc của chính quyền Trump đã tự tách mình ra khỏi cơ hội học hỏi lời khuyên của đồng minh dân chủ. Thời chiến tranh Triều Tiên, các đồng minh thúc giục Hoa Kỳ tránh sử dụng vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Anh cảnh báo Tổng thống Mỹ Harry Truman về nguy cơ xung đột với Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Anh cũng có những lời khuyên hữu ích. Tại Việt Nam, chính quyền Kennedy và Johnson lẽ ra nên lắng nghe Tổng thống Pháp Charles de Gaulle. Đã học được những bài học cay đắng từ cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam và Algeria. Tuy nhiên, ông Trump đang phá vỡ lợi thế lịch sử lâu dài của nền ngoại giao Hoa Kỳ cùng với liên minh phương Tây. Ông nghi ngại các chính trị gia dân chủ chỉ thích những nhà độc tài. Tức giận với những người muốn tranh luận như ông Zelensky, dưới thời Donald Trump, nước Mỹ đang lao mù quáng vào tâm bão.
Điểm tuần báo.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cảnh báo công dân nên cẩn thận khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ mới với tập đoàn Boeing. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc họp ngoại trưởng để tìm cách tăng cường hợp tác trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, tuần qua đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý đối với quốc phòng của Liên hiệp châu Âu nói chung và nhiều nước thành viên nói riêng như Pháp, Đức hay Estonia, v.v. Tại Pháp, nước duy nhất trong Liên Âu sở hữu vũ khí hạt nhân, Tổng thống Macron hôm 18 tháng 3 thông báo các khoản đầu tư mới trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Pháp. Nước láng giềng Đức thì ghi nhận một bước ngoặt lịch sử với kế hoạch tái vũ trang Bazooka với hơn 1.000 tỷ euro đầu tư vào quốc phòng. Nhìn sang vùng Baltic, cũng vào ngày 18 tháng 3, Thủ tướng Estonia Kristen Michal trên mạng X tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP kể từ năm 2026 để đối phó với mối đe dọa từ Nga, nhằm mục tiêu biến mọi cuộc xâm lăng nhắm vào Estonia thành bất khả thi, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến toàn khối Liên hiệp châu Âu, hôm 19 tháng 3, Ủy ban châu Âu đề xuất sách trắng quốc phòng để bảo đảm an ninh cho 27 nước, hướng đến mục tiêu chấm dứt sự lệ thuộc quân sự vào Mỹ. Trên đài RFI Pháp ngữ đúng vào ngày 20 tháng 3, ít giờ trước khi diễn ra Thượng đỉnh Quốc phòng châu Âu tại Bruxelles, chuyên gia Sébastien Maillard, cố vấn đặc biệt của Viện Jacques Delors, cộng tác với cơ quan tư vấn Chatham House của Anh, nhấn mạnh nguồn tài chính vẫn là thách thức lớn nhất đối với Liên hiệp châu Âu.
On voit bien que l'heure de cette vieille idée est venue avec la guerre en Ukraine, mais ça pose bien sûr un énorme défi aux 27.
Chúng ta thấy rõ là cùng với cuộc chiến ở Ukraine thì đã đến lúc chúng ta thực hiện ý tưởng đã có từ trước nay. Nhưng tất nhiên, việc này đặt ra một thách thức vô cùng lớn đối với 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Không chỉ là cần phải có sự nhất trí, bởi vì chúng ta đều biết là có một số nước vẫn ngại ngần, nhưng trước hết là vấn đề tài chính. Và tôi tin rằng một trong những cuộc thảo luận quan trọng tại Hội đồng châu Âu ở Bruxelles ngày 20 tháng 3 là tìm kiếm nguồn tài chính. Không phải tất cả các nước đều có khả năng vay giống nhau, đặc biệt là Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha, những nước vốn đã mắc nợ rất nhiều, nên muốn có khoản vay chung. Chính vì thế, đây là một cuộc thảo luận khó khăn về cách tìm ra phương tiện phù hợp, hoặc Ngân hàng Đầu tư châu Âu có lẽ cũng phải thay đổi quy định để có thể tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực này. Ngoài ra còn có đầu tư của giới tư nhân, có hàng chục khả năng được đưa ra thảo luận, nhưng dẫu sao thì cốt lõi của vấn đề vẫn phải là tìm ra nguồn tài chính phù hợp cho các dự án chung này.
Voilà, il y a plusieurs idées sur la table, mais le nerf de la guerre, si l'on peut dire, c'est de trouver le bon financement pour ces projets en commun.
Cách này ít ngày, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã tán thành kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc huy động khoản tiền lên đến 800 tỷ euro để đầu tư vào quốc phòng, tái vũ trang Liên Âu trong vòng 5 năm tới đây. Thế nhưng, điều cốt lõi trong cuộc họp hôm qua tại Bruxelles vẫn chưa được giải quyết. Thủ tướng Đức mãn nhiệm Olaf Scholz vẫn kiên quyết bác bỏ đề xuất vay chung. Liệu Liên hiệp châu Âu có thể vượt lên các bất đồng để cùng hướng tới một khoản vay chung như đã từng đạt được hồi đại dịch Covid thời bà Angela Merkel làm Thủ tướng Đức hay không? Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 20 tháng 3 trong buổi họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles đã bày tỏ hy vọng là vị Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz sẽ đưa ra quyết định khác so với người tiền nhiệm Olaf Scholz. Ngay tại Đức, công luận nhìn nhận thế nào về kế hoạch Bazooka và khả năng nước Đức vay những khoản tiền khổng lồ để đầu tư vào quốc phòng? Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault ngày 20 tháng 3 gửi về bài tường trình.
À mon avis, ce sont des dettes qui vont nous poursuivre pendant des générations. Nos petits-enfants devront les.
Một thanh niên người Đức đang đứng trước cổng Brandenburg tỏ vẻ hoài nghi và nói: "Theo tôi, đây là những món nợ sẽ đeo đuổi chúng ta qua nhiều thế hệ, đến đời các con các cháu chúng ta cũng sẽ còn phải trả nợ và điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với anh, sẽ là không cần thiết nếu như tiền đóng thuế của người dân Đức trước đây không bị lãng phí. Đa phần người dân Đức tán thành việc vay tiền để tái thiết đất nước, nhất là khôi phục cơ sở hạ tầng." Nhưng Dick Steinmann, chủ tịch của nhóm kinh tế Pháp Đức đã đặt câu hỏi là liệu bù đắp như vậy đủ hay chưa cho những gì mà nước Đức đã bỏ lỡ trong những thập kỷ vừa qua. Kế hoạch đầu tư khổng lồ của Đức tạo thuận lợi cho chi tiêu quân sự bởi vì chính phủ sẽ không còn bị hạn chế khả năng vay tiền để chi cho quốc phòng. Đã đến lúc phải làm mọi điều cần thiết. Ông Stefan Bimmermann, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhận định kế hoạch mang lại cho Đức rất nhiều tiền. Nhưng liệu nước này có sử dụng số tiền này cho quốc phòng của châu Âu hay không, hay là chỉ để gia tăng phương tiện cho riêng quân đội nước Đức, làm như vậy có lẽ là chưa đủ. Còn người thanh niên đứng trước cổng Brandenburg mà chúng tôi đã nhắc đến ở trên, người phản đối việc vay thêm thì tỏ ra ủng hộ việc dành khoản tiền đó cho riêng quân đội Đức. Anh nói, trước những gì mà nước Mỹ đang làm hiện nay, điều quan trọng là chúng ta phải củng cố, tăng cường quân đội để bảo đảm an ninh cho đất nước của chúng ta. Hiện tại cứ 6 người Đức thì có một người tin tưởng vào Mỹ, 7 phần 10 thì ủng hộ việc thành lập một quân đội riêng của châu Âu.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang Litva, quốc gia nhỏ bé nằm sát nước Nga, trước mối đe dọa quân sự từ láng giềng Nga, đông đảo người dân ủng hộ kế hoạch tái vũ trang của Liên Âu trong bối cảnh chính quyền Mỹ thời Donald Trump có nguy cơ rời khỏi NATO, trong khi hiện giờ Mỹ đang đóng góp tới 70% cho chi tiêu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Về phía nước Ý, Thủ tướng Giorgia Meloni hôm 18 tháng 3 kêu gọi Liên Âu tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng xem việc thiết lập an ninh bền vững mà không có Hoa Kỳ là điều không tưởng. Công luận Ý cũng bị chia rẽ về việc tái vũ trang châu Âu. Cách xa nước Nga hơn so với các nước vùng Baltic, người dân Ý dĩ nhiên ít cảm thấy mối đe dọa quân sự trực tiếp từ chế độ Putin hơn so với người dân Litva. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người dân Ý không mấy ủng hộ kế hoạch tái vũ trang Liên hiệp châu Âu. Từ Roma, thông tín viên Alenia ngày 19 tháng 3 gửi về bài phóng sự.
La majorité des personnes rencontrées à la sortie d'une école au centre de Rome.
Đa số những người chúng tôi gặp ở phía bên ngoài một trường học ở khu trung tâm thành phố Roma đều tỏ ra rất thận trọng về viễn cảnh đẩy nhanh quá trình sản xuất thiết bị quân sự. Đối với ông Federico, giáo viên lịch sử, thì nghệ thuật đàm phán phải là mối ưu tiên hàng đầu. Ông nói, tái vũ trang chẳng để làm gì cả. Theo kế hoạch đã được trình bày, thì tiền sẽ được rút từ túi của công dân Liên hiệp châu Âu. Chỉ có vậy thôi. Bà Clara có cùng quan điểm với ông Federico. Bà nói, từ 3 năm nay, chúng ta đã cấp vũ khí cho một nước. Nhưng đến nay thì số vũ khí đó vẫn chưa mang lại được một giải pháp nào. Tôi là người ủng hộ Liên hiệp châu Âu, nhưng nước Ý có quyền không ủng hộ một số lựa chọn của Liên Âu. Liên hiệp châu Âu được thành lập dựa trên các giá trị hòa bình. Tôi ủng hộ việc quay lại với những giá trị đó. Trong khi đó, Fabio chia sẻ là một hệ thống phòng thủ của Liên Âu chắc chắn là cần thiết. Tôi cho rằng chúng ta đang tin tưởng quá vào Hoa Kỳ, đặc biệt là về quân sự. Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới đây, thì 2/3 số người Ý được hỏi phản đối kế hoạch tái vũ trang châu Âu.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Hỗ trợ Ukraine vẫn là một chủ đề được châu Âu nói chung đặc biệt quan tâm, nhất là Anh Quốc. Dẫu Anh đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu cách này 5 năm, nhưng London vẫn rất tích cực phối hợp với các nước châu Âu về hợp tác quân sự để hỗ trợ Ukraine. Hôm 20 tháng 3 tại London, cuộc họp các chỉ huy quân sự Anh và 30 nước trong Liên minh tình nguyện vì Ukraine đã đạt được một kế hoạch cụ thể để sẵn sàng đưa tới 20.000 quân Anh và châu Âu sang Ukraine trong tương lai. Nhưng về ngôn từ thì đây sẽ không phải là lực lượng gìn giữ hòa bình. Từ London, thông tín viên RFI Nguyễn Giang điểm lại tình hình.
Cuộc họp thứ 5 tuần qua của các tham mưu trưởng quân đội Anh và các nước châu Âu cùng chí hướng muốn bảo vệ an ninh cho Ukraine trong tương lai đã dự kiến họ sẽ không nhắm vào công tác gìn giữ hòa bình, điều mà nước Nga phản đối. Họ chỉ muốn góp phần bảo an cho Kiev một khi thỏa thuận nào đó về ngưng bắn hay hòa ước với Nga đạt được. Còn số 20.000 quân mà cuộc họp ở London đã hội tụ đủ trên giấy tờ thực ra cũng không đủ để lập ra một lực lượng gìn giữ hòa bình. Các chuyên gia nói rằng phải cần tới 100.000 quân mới đủ để giám sát đường phi quân sự dài hơn 1.000 km giữa Nga và Ukraine trong tương lai. Bởi vậy, việc lập lực lượng này thực ra là để gửi một thông điệp tới Nga là Ukraine luôn có các đồng minh bảo vệ. Còn cụ thể thì lực lượng mà Anh muốn cùng châu Âu triển khai sẽ không ra tới đường giới tuyến, nhưng luôn có thể bảo vệ ở cơ sở hạ tầng dân sự như là sân bay, bến cảng và các nhà máy điện cho Ukraine. Nga tới nay dứt khoát bác bỏ việc châu Âu đưa quân tới Ukraine khi có ngưng bắn, cho nên London sẽ dựa vào lời mời của Kiev để dẫn dắt một lượng từ châu Âu tới lãnh thổ Ukraine. Hải quân và không quân Anh cũng cam kết bảo vệ vùng trời và lãnh hải cho Ukraine, tuy không ai rõ đây là cam kết riêng của London với Kiev hay là nằm trong khuôn khổ cam kết chung cùng châu Âu. Điều dễ thấy là vai trò của London ngày càng tăng trong công tác điều phối những vấn đề của an ninh châu Âu. Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm đầu tuần đã thăm một tàu ngầm nguyên tử để tỏ rõ quyết tâm của Anh trong việc hỗ trợ Ukraine. Ông Starmer cũng nói rằng nếu vi phạm thỏa thuận ngưng bắn thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải chịu các hậu quả nghiêm trọng. Trước mắt, Anh ngày càng mạnh mẽ hơn về ngôn từ và khác hẳn nước Mỹ trong cách nói về nước Nga. Thế nhưng thực tế ra sao thì đây vẫn là câu hỏi lớn. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình trong phần góc vườn âm nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác lời Việt Người yêu thứ nhất, một trong những sáng tác đầu tay của Goldman.
Góc vườn âm nhạc.
Trong làng nhạc chuyên nghiệp, hầu hết các nghệ sĩ biết sáng tác trước khi trở nên nổi tiếng đều phải trải qua nhiều năm trau dồi tay nghề. Trường hợp của Jean-Jacques Goldman cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi thực sự thành danh vào năm 1982, anh đã có một thời gian sáng tác cho nhiều ca sĩ khác. Giai điệu Tout doucement, lời Việt là người yêu thứ nhất, nằm trong giai đoạn sáng tác đầu đời của Jean-Jacques Goldman. Các nguồn tin trên mạng cung cấp không nhiều thông tin về những năm tác giả Goldman mới vào nghề. Sau hơn 4 năm tham gia ban nhạc rock Tài Phong do hai nghệ sĩ gốc Việt là Khánh Mai và Tài Sinh sáng lập, song Jack Goldman khởi nghiệp solo lúc anh gần 30 tuổi, nhưng chủ yếu đã sáng tác nhạc cho người khác, chứ anh không muốn làm ca sĩ. Đây cũng là giai đoạn anh chuyển dần lối sáng tác từ tiếng Anh sang tiếng Pháp cho các giọng ca nữ mới vào nghề như Anne-Marie Bataillé, Emily Bonnet hay là Elie Medeiros. Trong giai đoạn những năm 1978 tới năm 1981, Jean-Jacques Goldman đã viết khoảng 20 bản nhạc bằng tiếng Pháp với nhiều bút danh khác nhau, trong đó có Sweet Memories, những kỷ niệm ngọt ngào. Goldman sáng tác vài bản nhạc cho một ca sĩ trẻ tuổi người Anh là Jean Serre. Jane có một khuôn mặt thùy mị dễ thương, chất giọng tuy không mạnh nhưng nụ cười lại có duyên và lối diễn đạt rất nhí nhảnh. Jane đã đến với nghề ca hát một cách khá tình cờ. Sau một thời gian đi du học ở Pháp, cô chọn ở lại Paris và bắt đầu làm thư ký trong một hãng đĩa độc lập. Nhưng Jane không nghĩ rằng cô có cơ hội thành danh trong nghề ca hát. Cho tới một ngày kia, một trong những nhà sản xuất quyết định thực hiện đĩa nhạc đầu tiên của Jane. Và nhờ vậy, cô được giới thiệu với tác giả Jean-Jacques Goldman, ghi âm một số sáng tác đầu tay của tác giả này, trong đó có giai điệu ngọt ngào lãng mạn. Tout doucement. Cho dù Jane sau đó không thành công với nghề sân khấu, nhưng Paris lại trở thành quê hương thứ hai của cô ca sĩ người Anh. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Tout doucement có nhiều lời phóng tác khác nhau. Lời đầu tiên là của tác giả Phạm Duy, mang tựa đề Người yêu thứ nhất và do các nữ ca sĩ Ngọc Lan, Ngọc Huệ, Kiều Nga trình bày. Lời thứ nhì là nhạc phẩm Chuyện tình của em của tác giả Khúc Lan và do nữ ca sĩ Kỳ Phương Uyên ghi âm.
Chuyện tình em sao nhỏ bé với trái tim rất thơ mộng, đêm dài trôi qua rực rỡ với tiếng ca ngày nắng lên, vườn hồng muôn hoa sặc sỡ, bướm ong bay la đà, người tình hay chăng một thuở có em vẫn tôn thờ. Chuyện tình em trôi đi mãi giữa những trang giấy êm đềm, thôi còn lại bao yêu dấu sẽ giữ muôn đời với nhau, chờ ngày mai thôi sầu úa có em luôn xây đời. Người yêu trong chiều ấy sẽ có em vẫn mong chờ.
Những giai điệu mà Jean-Jacques Goldman từng viết cho các nghệ sĩ mới vào nghề đều không thành công như dự kiến. Thế nhưng đó sẽ là thất bại cuối cùng của Jean-Jacques Goldman. Tuy không ăn khách, nhưng những bài hát của anh lại lọt vào tai của nhà sản xuất trẻ tuổi Marc Lumbroso, lúc bấy giờ đang tìm kiếm những tài năng mới. Nhà sản xuất này tin tưởng vào tiềm năng của Goldman và thuyết phục anh sáng tác rồi trình bày nhiều bài hát của chính mình, rồi giới thiệu các bản ghi âm thử cho các hãng đĩa thời bấy giờ. Sau những bước đầu không mấy thành công với Warner, Jean-Jacques Goldman nhờ vào sự khuyến khích của Marc Lumbroso đã giành lấy được hợp đồng ghi âm 5 album cho tập đoàn CBS. Giai đoạn khởi nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Album đầu tay của Goldman bao gồm 11 sáng tác mới. Lúc đầu anh muốn đặt tựa đề là Demodé, có nghĩa là lỗi thời. Nhưng ban tiếp thị của CBS không đồng ý với tựa đề này, cho nên album đầu tiên của Goldman được phát hành vào mùa thu năm 1981 mà không hề có ghi tựa đề. Có lẽ những bài nhạc đầu tay chưa đủ sâu sắc, tài năng của Goldman chưa chín mùi để thành công, nhưng cũng từ đó mà tác giả này đã rút kinh nghiệm sáng tác trong thể loại pop rock để rồi chọn đúng hướng đi sau đó cho mình. Sự nghiệp của anh cất cánh từ năm 1982 trở đi, trong vòng 2 thập niên liền, son sắt Goldman ngự trị trong làng nhạc Pháp, thành công nhờ vào chất giọng cũng như nhờ vào ngoại bút sáng tác của mình. Hầu hết các nghệ sĩ trứ danh nhất sau đó đều đã nhờ đến tài năng soạn nhạc của anh, Céline Dion, Patrick Sarkas, Florent Pagny hay là Patrick Fiori. Cho dù Goldman đã giải nghệ từ hơn một thập niên qua, nhưng anh vẫn luôn đứng đầu danh sách những nhân vật nổi tiếng, yêu thích nhất của người Pháp. Và có lẽ cũng vì nhiều bài hát của anh vẫn làm cho hàng triệu con tim say đắm ngất ngây. Những giai điệu này đã thực sự đi vào lòng người từ lúc nào không hay.
Photo n'est pas bonne, mais on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Thiết tha cơ sao ai vẫn vô tình để tiếng hát bỗng xót xa nước mắt rơi 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 trong chiều. Hỡi ơi người đến đây người, hỡi ơi người đến đây người, hỡi ơi người đến đây người, hỡi ơi người đến đây người. Giờ này người đang cư du nơi
rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt Ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Văn Hóa. Thanh Hà giới thiệu cuốn sách của nhà báo Regis Nante mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga.
1977-1987, 10 năm để thiết lập những mối liên lạc đầu tiên giữa Moscow và một công dân Mỹ mang tên Donald Trump, đó cũng là thời điểm mafia đỏ đầu tư vào Hoa Kỳ. Từ hơn 4 thập niên qua, người của Kremlin lúc nào cũng bao quanh ông chủ địa ốc ở New York, và không ít trong số ấy đã theo chân ông vào đến tận Nhà Trắng. Trên đây là một số những chương chính trong cuốn sách mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga, nhà xuất bản Grasse, Regis Jonte đã cho ra mắt bạn đọc vào tháng 9 2024. Chuyên nghiên cứu về khu vực thuộc ảnh hưởng của Liên Xô, từ 20 năm nay, Regis Jonte định cư tại Tbilisi ở Georgia. Anh là phóng viên thường trực của nhiều phương tiện truyền thông Pháp, trong đó có đài RFI. Trong lời nói đầu, tác giả ghi nhận nhìn từ Moscow khá dễ để đoán trước những tính toán của ông Trump. Năm 1987, sau chuyến tham quan đầu tiên đến thủ đô Cộng hòa Liên bang Xô Viết, trở về đất tự do Hoa Kỳ, một nhà kinh doanh bất động sản còn trẻ tuổi Donald Trump muốn xây dựng một sự nghiệp chính trị đã bắt đầu khẳng định rằng đến lúc nước Mỹ cần phải ngưng tài trợ để bảo đảm an ninh cho những quốc gia khác, các thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO là mục tiêu mà ông nhắm tới. 37 năm sau, trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nam Carolina,
Trump tố cáo các đồng minh trong NATO bần tiện không tự bảo đảm được an ninh cho bản thân. Tôi sẽ không bảo vệ ai hết mà còn khuyến khích nước Nga muốn làm gì thì làm. Tại Washington, chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden đã im như thóc trong lúc điều khoản 5 của Hiệp ước NATO quy định về nguyên tắc liên đới khi một thành viên liên minh này bị tấn công. NATO là hồ sơ quan trọng nhất đối với an ninh của nước Nga, nhìn từ Điện Kremlin. Trong 40 năm qua, chưa bao giờ Donald Trump tuyên bố điều gì bất nhã với Liên bang Xô Viết trước kia và với nước Nga ngày nay. Trái lại, ông Putin là một nhà lãnh đạo mà Tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ luôn ngưỡng mộ. Trong cuốn sách này, tác giả trình bày những mối liên hệ chồng chéo, những cái vòng bao quanh ông Donald Trump từ nửa sau thập niên 1970, khi mà những tay trùm mafia của xã hội đen tại Liên Xô Cộng sản nghiễm nhiên đầu tư vào Hoa Kỳ, mà nhiều đầu mối lại tập trung cả ở New York, Brighton Bridge, cũng như là ở ngay trong tòa nhà cao tầng trên đại lộ số 5, nơi Trump Tower ngự tọa. Trả lời RFI tiếng Việt hôm 3 tháng 1, 2025, tức là hơn một chục ngày trước khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức, nhà báo Regis Jonte trở lại với điểm khởi đầu khi mà mật vụ KGB của Nga bắt đầu để ý đến một công dân Mỹ đã kết hôn với một người tiệp khắc thuộc quỹ đạo của Liên Xô.
C'est vraiment une longue histoire et c'est ce que j'essaie de rappeler dans ce livre parce que c'est important d'avoir le temps de l'histoire.
Đây là một câu chuyện dài mà tôi đã thuật lại trong sách. Yếu tố thời gian ở đây hết sức quan trọng. Trước hết xin nói rõ, đó là Donald Trump không phải là nhân viên của cơ quan mật vụ làm việc cho Moscow. Ông Trump không phải là nhân viên và cũng không được mật vụ của Liên Xô trả lương. Nhưng Donald Trump là người có liên hệ với chính quyền và cơ quan tình báo của Liên Xô trước đây. Mọi việc bắt đầu từ thập niên 1970 khi Donald Trump thành hôn với bà Ivana, một công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tiệp khắc. Lập tức lực lượng an ninh của tiệp khắc chú ý đến ông. An ninh tiệp khắc không hơn không kém, đó là một chi nhánh của cơ quan an ninh và mật vụ Liên Xô KGB.
Socialiste, comme je disais, et évidemment une sorte de succursale en fait du KGB soviétique à l'époque.
Regis Jonte đã đơn cử nhiều nhân chứng và tài liệu cho thấy ông Trump bị theo dõi và người ta muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống trong gia đình ông. Từ năm 1987 trở đi thì mọi việc đã tiến triển nhanh hơn khi mà ông bắt đầu giao tiếp với khá nhiều công dân của Liên Xô, từ giới ngoại giao cho đến các mạng lưới mafia.
Năm 1987, Donald Trump lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô Moscow, và đây KGB đã có hẳn một chiến dịch để thắt chặt liên hệ với công dân Hoa Kỳ này. Ông Donald Trump trở thành một mối liên hệ bí mật, như trong thuật ngữ của mật vụ Liên Xô thời đó.
Semyon Kislin, mà sau này trở thành Sam, là một người Do Thái xuất thân từ Odessa sang Mỹ định cư năm 1972. Ông là gạch nối đầu tiên giữa Trump với cái thế giới trong vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhân vật này làm chủ cửa hàng bán đồ điện tử Joyless Electronics. Đây là nơi mà nhân viên của Liên Xô công tác tại New York hay Washington đều phải lui tới. Kislin và các cộng sự có nhiệm vụ phải báo cáo về tất cả những đối tượng có thể được mật vụ của Liên Xô chú ý, trang 21. Năm 1980, Trump mượn tiền của Kislin và đó cũng là thời điểm mà ông thực sự đã lọt vào mắt xanh của ngành tình báo Liên Xô và bắt đầu được KGB chăm sóc. Tháng 7 năm 87, Ivana và Donald Trump đến Moscow. Ông Trump đã trở lại thành phố này thêm 3 lần nữa trước khi ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tác giả cuốn Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga, đã trích dẫn nhiều nhân chứng hàng đầu, thường là những điệp viên của Nga đã đào tẩu sang Mỹ hay là các nhà báo điều tra và hồ sơ mật của an ninh Mỹ, cho thấy những thành phần này họ dùng tiền để kết nối với quỹ đạo của ông Trump, đặc biệt là vào những thời điểm mà sự nghiệp của Donald có nhiều thăng trầm. Vậy thì tại Moscow cũng như ở New York, ai là những người đã trực tiếp liên lạc với ông Trump?
Như ta biết, Liên Xô là một chế độ độc tài toàn trị, có nghĩa là không một công dân nào thoát khỏi tai mắt của chính quyền hay thoát khỏi ảnh hưởng của chế độ. Thí dụ như chúng ta biết nhiều về tổ chức được gọi là Mafia Đỏ. Mạng lưới này trỗi lên từ quần đảo Ngục Tù và hoạt động với sự hậu thuẫn của chính quyền, của công an, mật vụ. Vào thập niên 1970, trong khuôn khổ một thỏa thuận giữa Washington và Moscow, khá nhiều người Do Thái tại Liên Xô, cụ thể là ở Ukraine, ở Odessa, đã sang định cư tại Hoa Kỳ, và những người này tập trung ở khu Brighton Beach tại New York. Như đã biết, ông Trump đã có lúc suýt khánh tận, đã 6 lần suýt trắng tay, đặc biệt là vào thời kỳ Mỹ bị khủng hoảng tín dụng địa ốc năm 2008.
2008, c'est évidemment une année difficile pour tout le monde puisque c'est la grande année de la crise financière globale.
Régis Chanté đã dựa vào những tài liệu điều tra để đưa ra một danh sách khá dài về những đầu mối của cơ quan tình báo Liên Xô và Nga bao quanh ông Trump trong hàng chục năm. Về phía các công dân Hoa Kỳ thì có nào là Michael Flynn, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia, có Paul Manafort, luật sư và cũng là một nhân vật chủ chốt trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump năm 2016, hay là Carter Page, một chuyên gia về tài chính ngân hàng từng bị FBI nghi ngờ là người của nước ngoài. Thế còn George Papadopoulos, một cố vấn của Trump từ 2016, Régis Jonté viết mùa xuân 2016, một lần choáng hơi men, nhân vật này tiết lộ với một nhà ngoại giao người Úc rằng ông đã được chỉ thị của chính nước Nga. Theo đó, Moscow có thể là sẽ yểm trợ cho ứng cử viên của bên đảng Cộng Hòa bằng cách cho công bố nặc danh những thông tin bất lợi cho Hillary Clinton. Bà Clinton đại diện cho bên đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ và là đối thủ của ông Trump hồi 2016, trích trang 85. Thế còn về phía Nga thì danh sách cũng dài, không kém. Trả lời RFI tiếng Việt, Régis Chanté nhắc lại ngay từ thập niên 1980 đã có không ít những thân chủ từ cái xứ Cộng sản Liên Xô mang tiền sang Mỹ, họ đổ vào New York và mua lại nhiều căn hộ trong tòa tháp Trump Tower. Chế độ Cộng sản Liên Xô đã sụp đổ năm 2008 khi mà toàn thế giới bị kéo vào một cuộc khủng hoảng địa ốc và tài chính, thì tỷ phú New York cũng đã suýt phá sản và một lần nữa Donald Trump lại được một số các nhà hảo tâm Nga giúp đỡ. Ba chương cuối của cuốn sách mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga đã tập trung vào phản ứng của Moscow sau khi ông Trump đắc cử trong nhiệm kỳ đầu vào tháng 11, 2016, vào đánh giá của Tổng thống Putin về Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới, về nhà lãnh đạo của một nền dân chủ lớn trên toàn cầu, về cái nỗi ám ảnh của Trump khi đòi NATO phải trả giá để được nước Mỹ bảo vệ. Vladimir Putin hiểu rằng nước Mỹ trong tay Donald Trump sẽ để cho nước Nga xây đắp ảnh hưởng cần thiết vì an ninh và những tham vọng bá chủ của Moscow. Nước Mỹ dưới sự dẫn dắt của Trump không làm bất kỳ một điều gì để củng cố nền dân chủ cho thế giới. Nước Mỹ đó cũng sẽ không tài trợ cho các xã hội dân sự, cho các phương tiện truyền thông ở những quốc gia như Georgia, Ukraine, Kazakhstan. Nước Mỹ đó cũng sẽ không còn cổ vũ cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng, không còn đứng về phía những tiếng nói đối lập, trích trang 205.
Khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cảnh báo công dân nên cẩn thận khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ mới với tập đoàn Boeing. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc họp ngoại trưởng để tìm cách tăng cường hợp tác trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vực Âm Nhạc. Trong phần tạp chí Thể Thao hàng tuần, Anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài Ủy ban Thế vận quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử có một nữ chủ tịch đến từ châu Phi. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.